Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị thính giả, trong tạp chí Nuôi con ở Úc kỳ trước, chúng ta đã nghe một số phụ huynh chia sẻ về thời điểm phù hợp nhất để cho con sống tự lập. Theo đó, nhiều bậc cha mẹ cho rằng quyết định ra riêng là tùy ở con. Thực tế, có nhiều bạn trẻ muốn dọn ra riêng khi đã đủ tuổi trưởng thành, nhưng cũng có những người bởi vì chưa đủ khả năng độc lập về tài chính hoặc là vì thích không khí của đại gia đình nên vẫn muốn tiếp tục ở cùng với cha mẹ. Và vấn đề tiếp theo xảy đến là khi người con có người yêu và muốn đưa người yêu về chung sống với cha mẹ của mình. Trong trường hợp này thì các phụ huynh sẽ có những ứng xử như thế nào? Liệu cha mẹ có chấp nhận cho con sống thử trước hôn nhân ngay trong căn nhà của mình hay không? Trước tiên mời quý vị nghe chia sẻ của chị Kim Dung từ Melbourne. Em chào chị Kim Dung ạ.
Dạ, em chào chị.
Được biết là chị Kim Dung có 3 người con gái, trong đó 2 người con lớn năm nay đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Các em năm nay vẫn còn sống chung với cha mẹ, phải không ạ?
Dạ vâng ạ, 2 em đi vô đại học rồi mà vẫn ở chung với gia đình.
Nếu như một ngày nọ, con của chị dẫn người yêu về nhà để xin được sống chung cùng với gia đình, thì chị Kim Dung sẽ ứng xử như thế nào ạ?
Dạ thì nói chung các con của mình thì nó cũng đã có bạn trai. Thì em thì chưa dẫn về nhà sống thử, nhưng mà mình nghĩ, thí dụ mà em có hỏi á, thì mình cũng phải ngồi xuống nói chuyện với hai em là hai con tự thử nghĩ coi mình đã trưởng thành chưa, tình yêu của hai con đã đủ lớn chưa. Rồi thí dụ như vấn đề tài chính, nếu mà muốn ở đây thì thứ nhất là nhà cô không có đủ rộng, mà cô còn hai em nó đang còn đi học nữa nên cũng không có tiện. Nếu mà tụi con mà có làm chủ tài chính và dọn ra riêng thì cô cũng muốn gặp cha mẹ của bên con nữa, thì miễn là mình có một cái bữa cơm nào đó cho gia đình hai bên gặp mặt rồi thì hai bên sẽ hỗ trợ tụi con thôi.
Dạ, như vậy là chị có đồng ý cho con và người yêu của con về sống chung với mình hay không?
Dạ, nhà của em nó nhỏ lắm nên không có thể về sống chung đây được.
Ngoài cái lý do nhà nhỏ thì chị còn lý do nào khác nữa không ạ?
Tại vì mình còn hai đứa con, nó cần phải có thời gian nó học á. Đứa lớn nó dẫn bạn bè nó về nhà nó ồn ào lắm, ảnh hưởng đến việc học của hai đứa em. Nên mình nghĩ không nên làm cái chuyện đó. Nhưng mà hai bên gia đình khuyến khích các em sẽ ở riêng, nhưng mà mình sẽ hỗ trợ về tài chính nếu em còn đi học.
Dạ, như vậy là chị không đồng ý cho con đưa bạn về sống chung mà khuyến khích cho con ra ngoài ở riêng trong cái trường hợp đó. Và có kèm theo điều kiện nào khác không ạ?
Dạ thì đại khái như là đám cưới á, mình không có tiền nhiều, mình tổ chức nhỏ thôi. Một bữa cơm hai gia đình gặp nhau cũng vẫn ok, nhưng mà làm ơn có một cái giấy kết hôn để cho hai bên có qua có lại, sau này còn cháu nó qua cháu lại, đâm ra nó vui vẻ, nó thuận hòa hơn, thì nó tạo điều kiện dễ dàng cho mọi người.
Dạ, chị có nghĩ là khi mà con đưa bạn về nhà như vậy á, là con có suy nghĩ nghiêm túc về cái mối quan hệ của mình và muốn được phụ huynh công nhận cái điều đó không ạ?
Dạ đúng, thì cứ vui vẻ, cứ dẫn về nhà đi, mình bằng lòng, đừng có dấm nhú ngoài đường, cứ về nhà nói chuyện đàng hoàng, ít nhất mình cũng gặp nhau được một lần thì mình cũng không cảm thấy ngại. Đó thì cứ đến chơi thì bình thường, nhưng mà còn ở lại thì mình không có welcome thôi.
Nếu nói như vậy là chị muốn các con khi sống với nhau thì nên đăng ký kết hôn, chứ không tán thành cái việc sống thử trước hôn nhân, phải không ạ?
Thì nếu mà nói thật ra là sống thử trước hôn nhân là mình hoàn toàn không đồng ý cái vụ đó. Thứ nhất là nó có nhiều cái vấn đề nó coming up sau này lắm. Nếu mà thương thật, tại sao mình không đăng ký kết hôn? Rồi mình sống thử, rồi vui thì ở, mà không vui thì đi. Rồi em có bầu rồi không ai chăm sóc, thì cái đó trách nhiệm đó thì thuộc về ai? Ảnh hưởng là ảnh hưởng cái đứa bé nhỏ nữa. Rất là quan trọng đứa bé nó lớn lên ở ba đâu. Rồi mình làm vai ông, vai bà, mình giải thích như thế nào? Mình giải thích nó hiểu hay không? Cái đó là cái vấn đề nữa. Rồi có người chị đi trước và những đứa em có đi sau. Mình không muốn có cái sự mà nối kết cái kiểu đó.
Dạ, nhưng cũng có quan điểm cho rằng ngày nay trong trường học ở Úc thì đã dạy cho học sinh cách phòng tránh thai, nên nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cũng ít khi xảy ra. Chị nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Thật ra là các em á, tuổi mới lớn mà khoái khám phá, nhưng mà các em không hiểu được những cái trọng trách của mình sau này như thế nào. trường học dạy chỉ cho em cái cách mà chấm thai này nọ, thì các em cũng uống thuốc và xong mai mốt xong em mấy em săn không có được nữa, nó có ảnh hưởng đến, xong mà không săn được nữa, xong bắt đầu bị tâm lý trầm cảm rồi chuyện nọ chuyện kia, làm ảnh hưởng gánh nặng cho xã hội nữa. Mà khi mà em đã có con rồi á, là single mom, xong bắt đầu em ở với người này người kia, không có người nào gọi là commitment, nó không có gì mà tươi sáng hơn là như vậy.
Nhưng mà các bạn trẻ sống chung với nhau mà không đăng ký kết hôn có lẽ đang là một xu hướng ở Úc cũng như là ở nhiều nơi khác, phải không ạ?
Cái đó là hình thức là sống thử. Khi mà người ta sống thử, người ta gọi nhau là partner. Khi mà biết đó, thì always bố mẹ khuyến khích con nên tổ chức một đám cưới tùy theo khả năng của mình. Mấy em không có khả năng thì bố mẹ support cho. Cái đó là chuyện bình thường, nó không có gì khó khăn lắm. Mình nên kết hôn xong mình sống chung với nhau thì nó có lẽ hay hơn. Nếu mà để các em cứ sống thử, nay thử người này, mai thử người khác, nên các em cảm thấy tự do quá, không có trách nhiệm. Thứ nhất là trách nhiệm cho bản thân mình làm phải chịu trách nhiệm cái việc đó, chứ mình không thể mình làm mình để trách nhiệm cho xã hội.
Dạ, như vậy theo chị Kim Dung thì con không nên sống quá tự do mà thiếu trách nhiệm với gia đình, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, cái gia đình là cái nền tảng. Thứ nhất là mình phải tôn trọng cái gia đình đó, có trật tự từ trong gia đình thì mới ra ngoài được xã hội.
Và theo chị thì cha mẹ cần dạy con như thế nào để mà cho con sống có trách nhiệm hơn ạ?
Thì nếu mà mình muốn dạy con, nó trước nhất á, trong gia đình á, hai vợ chồng phải như thế nào? Khi mình bàn một cái chuyện gì đó, mình phải ngồi xuống mình nói chuyện với nhau như thế nào? Ba thấy như vậy, mẹ thấy như vậy. Rồi bắt đầu á, mỗi ngày á, mình theo dõi con, nó sai cái gì mình nhấn cái điểm đó, mình sửa ngay tại chỗ thì nó sẽ học được. Đó, chứ mình không để nó quá xa rồi mình kéo lại rất là khó.
Dạ, vậy là chị dùng cách thường xuyên khuyên nhủ con. Nhưng mà nếu mà con vẫn không nghe thì chị còn cái cách nào khác không ạ?
Thì mình sẽ nói cho con biết là nếu mà con không nghe ba mẹ đó thì tương lai con sẽ gặp những chuyện này. Khi mà em đã gặp những chuyện đó trong đời á, thì em sẽ biết ngay là bố mẹ nói đúng. Hoặc là có thể trên báo chí, trên mạng xã hội nó có rất là nhiều cái nó nói về như vậy, thì mình thấy cái nào hay mình copy forward cho con nó coi, để cho con biết là bố mẹ vẫn còn quan tâm về vấn đề chuyện của con.
Nếu mà theo quan điểm phương Tây á, thì khi con đủ 18 tuổi là đã đủ tuổi trưởng thành rồi thì cha mẹ không can dự vào cuộc sống của con nữa. Còn chị Kim Dung thì chắc là theo quan điểm phương Đông nên vẫn tiếp tục dẫn dắt và định hướng cho con, phải không ạ?
Dạ, thì đúng ra cái lối phương Tây với cái lối phương Đông thì nói chung cũng có khác nhau chút điểm, nhưng mà mình thấy cái nào tốt cho con mình thì mình lựa cho con mình thôi. Thì mình thấy là cái hướng của mình sống như thế nào, mình truyền lại cho con những cái gì mình đang sống thì con theo. Khi mà con nghe được thì con nhận ra được thì con có thể so sánh, nhưng mình không nói con không thể nào biết.
Rất là cảm ơn chị Kim Dung với những chia sẻ vừa rồi ạ.
Dạ, cảm ơn chị và đại ETS ạ.
Thưa quý vị thính giả, mỗi bậc cha mẹ có thể có những quan điểm riêng trong việc nuôi dạy và khuyên bảo con cái. Đối với vấn đề con dẫn người yêu về để xin phép sống chung với cha mẹ, thì chị Phượng Hoàng từ Sydney cũng chia sẻ về quan điểm riêng của mình. Thưa chị Phượng, có bao giờ chị nghĩ là con gái đã trưởng thành của chị sẽ đưa bạn trai về nhà sống chung với gia đình của mình không ạ?
Thì khi mà con gái chị có bạn trai thì hỏi rằng là thế bây giờ có tính dọn về nhà ở cùng với mẹ không?
Yeah.
Thì nó không đồng ý, tại vì là bạn kia cũng có gia đình của bố mẹ của bạn kia và cũng không thích dọn về cùng với mình. Con gái mình thì thích ở với mẹ, 21 tuổi rồi vẫn chưa dọn ra. Nó bảo là ở với mẹ thì vui, tại vì ở với mẹ thì có em rồi có mẹ, mẹ lo cho tất cả mọi thứ, cho nên là cũng chưa cảm thấy là cần phải dọn ra. Còn khi mà có bạn trai thì mình cũng hỏi anh bạn trai là thế con có muốn về ở cùng với cả cô không, thì nó cũng bảo là không, con không thích ở cùng với cả người lạ.
Yeah.
Thì mọi người đã biết nhau được 3 năm rồi đấy, nhưng mà cũng không thích ở cùng với nhau. Thì đấy là tùy từ trường hợp, nhiều khi là có thể con gái thích ở cùng với mình nhưng mà anh bạn kia thì chưa chắc đã chịu ở cùng.
Dạ vâng, nhưng mà nếu bây giờ con của chị và người yêu của con thực sự muốn về sống cùng với gia đình thì chị có đồng ý hay không?
Tất nhiên rồi, nếu như mà con mà muốn về cùng với cả mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Nhưng mà trước khi mà mẹ đồng ý thì tất nhiên là trong cái thời gian tìm hiểu mẹ cũng phải biết được là cái người bạn đó như thế nào, có xứng đáng để mà bước chân vào ở nhà của mình được không, tức là người bạn đấy có sống có trách nhiệm không, có đi làm không, có cùng định hướng cho tương lai không thì mình mới cho về ở cùng. Tức là mình cũng phải biết cái gia cảnh của người ta hoặc là người ta là một người như thế nào đấy thì mình mới đồng ý cho về ở cùng, chứ không phải là bất cứ người nào mà con gái mình quen rồi mình cũng đồng ý cho về ở thì hoàn toàn không có chuyện đó.
Dạ vâng, nếu mà nhận thấy người yêu của con có những ưu điểm mà chị mong muốn như là sống có trách nhiệm, có định hướng cho tương lai thì chị có đồng ý cho con của mình sống thử trước hôn nhân hay không?
Theo như mình ạ, nếu như mà hai người mà cưới nhau luôn mà không có thời gian chung sống với nhau, chỉ có thời gian yêu đương thì nó sẽ rất là khác. Tại vì lúc mà yêu á, thì là anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi. À, lúc gặp nhau là chỉ có những cái giây lãng mạn đi chơi rồi là đi ăn hoặc đi tiệc hay một cái gì đấy nó rất là lãng mạn, chưa phải chia sẻ với nhau những cái khó khăn trong cuộc sống thì chưa xảy ra cái vấn đề gì hết. Nhưng mà một khi mà đã ở cùng với nhau rồi thì nó sẽ xảy ra rất nhiều là vấn đề, nào là ai sẽ dọn nhà, ai sẽ rửa bát, ai sẽ trả tiền này tiền kia. Nói chung là khi cùng sống với nhau thì trách nhiệm nó sẽ rất nhiều hơn. Nếu mà sống cùng bố mẹ thì tất nhiên là bố mẹ sẽ đỡ cho rất nhiều, nhưng tùy từng gia đình, tùy từng trường hợp. Chẳng hạn như là nhà mình rộng thì mình sẽ sẵn sàng là mời bạn trai của con gái mình về ở cùng nếu như mà mình cảm thấy cái người bạn đó hợp với cả con gái mình và có trách nhiệm cho cuộc sống, có việc công việc làm ổn định thì mình không có vấn đề gì ngại hết. Nhưng còn nếu như bạn đó chưa có việc làm hoặc là chưa có một cái trách nhiệm gì, chưa có cái định hướng gì trong tương lai thì mình nghĩ là chưa chắc mình đã đồng ý cho chuyện là bạn ấy ở cùng với cả con gái mình. Tức là mình cũng cần một cái thời gian để mình tìm hiểu cái người đó có thể là dọn vào nhà trong nhà mình ở cùng được không. Nhưng mình cũng không quan trọng cái việc là phải cưới, tại vì nhiều khi đối với mình ấy, cái cưới nó chỉ là một cái vấn đề về trên mặt là pháp lý và chỉ là một cái giấy tờ thôi. Nhiều khi cưới nhau xong mà không hợp nhau thì lại cũng thành ly dị. Cho nên là về sống với nhau một thời gian, ở cùng với gia đình bố mẹ cũng được, mà ở gia riêng cũng được. Nhưng mà sau 2-3 năm mà mình cảm thấy là cả hai đứa đều biết đi làm, đều biết gom góp tiền, đều biết để ra một số vốn để mà có cái tiền đặt cọc mua nhà chẳng hạn, thì mình sẽ rất mừng và mình cảm thấy là cả hai người đều có hướng cùng về một cái tương lai. Thì hai người cùng có một cái định hướng giống nhau, cùng có một sự mong muốn giống nhau là lập gia đình rồi có con, thì lúc đó mới là sẵn sàng cho cái chuyện đám cưới rồi là tiến xa hơn. Còn nếu như mà không về sống thử với nhau mà chỉ gặp nhau một vài tiếng một tuần hoặc là vài ngày một tuần đi chơi rồi có những cái kỷ niệm lãng mạn thì chưa chắc đã có thể chia sẻ hết cái cuộc đời với nhau.
Dạ, nhưng mà có ý kiến cho rằng ông bà của mình ngày xưa cũng đâu có sống thử, đâu có dịp tìm hiểu nhiều mà vẫn có thể sống với nhau trọn đời đó ạ.
Cũng rất là đúng, tại vì là mình không nói là các cụ sai hay là mình đúng. Yeah. Mình theo mình thì là mỗi một thời nó có một cái quan niệm khác nhau. Chẳng hạn như là hồi xưa các cụ quan niệm là con gái về nhà chồng phải còn trinh. Hồi xưa là chả cần yêu đương, bố mẹ hỏi cưới con ông nọ cho con bà kia, không cần tình yêu, các cụ cũng sống đến nhau đến trọn cuộc đời. Nhưng mà sau này thì xã hội nó có nhiều cái biến chuyển. Phụ nữ hồi xưa là chỉ có ở nhà lo cơm nước cho chồng. Bây giờ thì phụ nữ lại cũng đi làm. Nói chung là vị trí trong cái gia đình và trong xã hội, phụ nữ cũng ngang bằng với cả người đàn ông luôn, và cũng không có gì phải dựa vào cái kinh tế của người đàn ông cả. Cho nên là con người tìm đến với nhau vì tình yêu, nếu mà hợp thì cưới, không còn cái chuyện là bố mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Thì mình nghĩ là hai cái cách suy nghĩ nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà mình không thể nói là ai sai ai đúng được.
Dạ, và có ý kiến cho rằng khi mà con dẫn người yêu về sống chung thì sẽ dễ gây xung đột giữa hai thế hệ. Chị Phượng nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Theo mình thì nó cũng tùy gia đình và tùy hoàn cảnh. Đúng là khi mà ở cùng với nhau thì rất có thể là sự khác biệt về suy nghĩ hay là cách ăn ở của hai thế hệ nó khác nhau thì có thể là sẽ xảy ra sự va chạm. Nếu như mà đối với gia đình mình thì mình lại là hiếm con, thì mình lại thích có nhiều con, thích có nhiều người ở trong nhà chia sẻ công việc cùng hoặc là ăn uống cùng hoặc là vui chơi cùng, thì mình lại thích nhà đông người. Tức là theo mình thì nó tùy từng gia đình. Nếu như mà gia đình mà cảm thấy không hợp nhau thì nên là mỗi người ở một nơi. Còn nếu như mà gia đình mà cảm thấy hợp nhau mà cảm thấy là yêu quý nhau thì là ở cùng với nhau, thì mình nghĩ là nó giúp qua lại người kia, thì căn nhà nó đông người nó trở nên ấm cúng hơn. trước khi mà mình đã để cho cái bạn ấy vào nhà thì tất nhiên là mình đã qua cái thời gian mình tìm hiểu xem mình có xác định được là bạn ấy có thể là bước vào nhà mình ở cùng với mình được không.
Yeah.
Và nếu mà sau một thời gian mà mình cảm thấy là ở bạn ấy không đúng như nhận định của mình thì lúc đấy mình lại tìm cách để mình mời ra. Nhưng mình làm sao mà nếu như đã không hợp với nhau, ở cùng với nhau thì rất là khó chịu.
Dạ. Yeah. Chị Phượng có nghĩ rằng khi mà con sống thử trước hôn nhân thì rất là dễ chia tay bởi vì không có gì ràng buộc. Và nếu mà chia tay thì người con gái có thể phải chịu thiệt thòi nhiều hơn không ạ?
Thì nói chung là người con gái nếu như mà chẳng may mà có con thì nó là cái chuyện khó khăn. Còn nếu như mà không có con thì đối với cái chuyện sống thử nó là cái chuyện bình thường. Sống thử một thời gian nếu mà hai người cảm thấy là không hợp nhau hoặc là không có cái cùng một cái ý tưởng để mà xây dựng gia đình thì chia tay nhau. Nó thực sự là cũng khó nói, tại vì là có thể người ta bảo rằng là tại sao các cụ hồi xưa không sống thử mà vẫn sống đời, còn giờ thì sống thử nhiều quá mà cái thấy ly dị, cái tỷ lệ ly dị lại gấp 10, gấp 20 lần hồi xưa. Nhưng mà nhìn một mặt khác thì liệu các cụ hồi xưa sống với nhau không có tình yêu, sao tại sao không nói đến cái tỷ lệ phụ nữ mà sống bất hạnh trong một cái gia đình mà không có tình yêu? Còn có thể là bây giờ người phụ nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn tại vì mình được chọn cái người mình yêu.
Rất cảm ơn những chia sẻ của chị Phượng về chủ đề con cái đưa người yêu về chung sống cùng với cha mẹ. Đến đây thì tạp chí Nuôi Con ở Úc kỳ này cũng xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.